Trong chuyên mục Ký ức tháng tư buồn hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi trận đánh cuối cùng của lực lượng đặc nhiệm 99 trong giờ phút thứ 25 của ngày 30 tháng 4 năm 1975, bảo vệ thủy lộ cho người di tản trên sông Sài Gòn. Bài viết mang tên Chiều tàn trên sông Vàm Cỏ của Hoàng Xuân Bái, khóa 13 sĩ quan Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, qua giọng đọc của Lê Giang.
Chiều tàn trên sông Vàm Cỏ, trận đánh cuối cùng của lực lượng đặc nhiệm 99 Hải quân, gồm giang đoàn 42 ngang trận, giang đoàn 59 tuần thám, đại đội hải kích, địa phương quân và một số giang định lấy ra từ những giang đoàn thủy bộ xung phong, gồm tất cả 62 chiến định. Vào những ngày đầu tháng 4, mặt trận miền Trung đã vỡ, làn sóng người di tản tràn ngập Sài Gòn. Vùng 4 tương đối vẫn còn yên tĩnh. Sài Gòn mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Có tin chính phủ sẽ triệt thoái về vùng 4 để cố hữu, và có tin sắp đảo chánh, vân vân. Vàm Cỏ máu và lửa. Sau khi Khmer Đỏ xâm chiếm Cao Miên, Cộng sản Bắc Việt kéo quân ào ạt qua biên giới Miên Việt, đông như kiến, hung hãn với ý định cắt đứt quốc lộ 4, tràn ngập Sài Gòn theo hướng Tây Nam, khóa chặt thủy lộ Lòng Tàu Xoài Rạp, bắt sống hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tịch thu toàn bộ làm chiến lợi phẩm. Kế hoạch như ăn chắc, như bắp, miếng mồi ngon như miếng mỡ. Nhưng khi kéo quân ào ạt đến bờ Tây sông Vàm Cỏ thì Bắc quân đành phải khựng lại. Tới đây, Bắc quân đã đụng ngay một bức tường thành thép và lửa do Đô Đốc Can dựng nên. Tướng Trấn Ải là Hải quân Đại tá Lê Hữu Dũng, vì đại tá trẻ và đánh giặc kỳ nhất của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong tay đại tá Dũng có hơn 60 giang định đủ loại thuộc các giang đoàn xung phong, thủy bộ ngang trận, và một đại đội hải kích đủ sức đốt cháy những tham vọng điên cuồng nhất của địch quân. Bắc quân đành phải ém quân thật kỹ lại bên sông bờ Tây sông Vàm Cỏ, chờ cơ hội vượt sông. Nhưng cơ hội đó không bao giờ tới, họ đã trễ một bước. Trên sông Vàm Cỏ, ngày cũng như đêm, bao giờ cũng có hơn chục chiến đỉnh tuần tiểu tới lui, sóng cuộn cả một vùng sông nước mênh mông. Bảy ngày đêm trôi qua, tướng Việt Cộng là Lê Đức Anh như ngồi trên đống lửa. Cả ba công trường 5, 7 và 9 dưới quyền của ông ta đều hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không tiến được một bước. Mũi nhọn của mặt giáp công phía Tây Nam đã bị cùng đau thật. Màn tiếng là một quân đội nhân dân bách chiến bách thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng mà phải bó gối ngồi đây, ho một tiếng lớn cũng không dám. Nhục thật, đành phải nướng quân thôi. Bất kể gia nào, dù phải đẩy bao nhiêu lính vào tử địa cũng phải làm. Mạng người đâu có sai gì so với sự nghiệp của bác và đảng. Bộ Tư lệnh Bắc quân quyết định dụ địch vào trận địa pháo, tiêu diệt gọn các tàu địch, tạo điều kiện vượt sông giải phóng Sài Gòn, vây hãm hạm đội địch vào rọ. Vào ngày 16 tháng 4, Đại tá Dõng dẫn đại đội bộ phận lực lượng đặc nhiệm 99 đi giải tỏa áp lực địch trên kinh Thủ Thừa. Ông chọn những chiến đỉnh có hỏa lực mạnh nhất và những chiếc còn lại vẫn thay phiên nhau tuần tiểu trên sông Vàm Cỏ. Đội hình vẫn như thường lệ, toán tiền phong gồm những gian đỉnh gọn, nhanh, hỏa lực mạnh, xoáy đỉnh đi giữa và sau đó là những quân vận đỉnh, pháo đỉnh đi đoạn hậu, vân vân. Đoàn tàu đi thật sát bờ, càng sát càng tốt. Kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm trên sông dạy cho ông như vậy. Đoàn gian đỉnh di chuyển đúng đội hình, giữ khoảng cách đều đặn, truyền tin liên lạc tốt như đang diễn tập. Đại tá Dõng mỉm cười hài lòng. Ông không biết là ông đang dẫn đoàn tàu đi vào trận địa pháo đang dương sẵn. Cách Thủ Thừa chừng 5 cây số về hướng nam, ngay rạch Cần Đốt, khoảng một đại đội Việt Cộng đang tắm sông với nhiệm vụ la lối đùa giỡn càng lớn càng tốt. Trên bờ, trận địa pháo đã hơm sẵn, ghe thuyền trưng dụng của dân đã xong. B-40, súng chống chiến xa, đại liên, trung liên đã sẵn sàng. Trên xoáy đỉnh, thượng sĩ Hiếu, cận vệ một đàn em thân tín nhất của đại tá Dõng đã theo ông từ sở ban đầu, thời ông còn trung úy, đặt ống dòm quan sát bên kia bờ, thấy nước bắn lên tung tóe, đầu người lố nhố, lạ thật. Đâu mà nhiều người tắm thế, trên một khúc sông, không một xóm nhà nào. Thôi chết rồi, Việt Cộng. Thượng sĩ Hiếu chỉ tay về phía ấy và trình báo với đại tá Dõng. Ông này, Việt Cộng đang tắm. Đại tá Dõng quan sát thật kỹ. Sau một phút suy nghĩ, ông ra lệnh, ủi vào tấn công. Quay mũi về phía bên vào sông, dàn hàng ngang dồn tất cả hỏa lực vào địch, súng lớn súng nhỏ trên các gian đỉnh nhả đạn như mưa. Trong khi ấy, pháo địch bắt đầu rơi lõm tõm xuống sông, tạo thành những cột nước tung tóe. Pháo địch càng lúc càng dày, vài chiến đỉnh đã bị trúng đạn, quay mũi chạy về hướng đông, nơi có một quân vận đỉnh. LCM đã được cải biến thành bệnh viện giả chiến như kế hoạch đã. Những chiếc khác vẫn lầm lũi tiến vào bờ, vừa đi vừa khạc đạn. Đoàn chiến đỉnh càng lúc càng đâm gần bờ, 200 thước, 100 thước, pháo và súng địch bắn ra xối xả. Các chiến sĩ gian đoàn không một chút nao núng, vẫn ủi tàu vào vị trí địch. Đoàn tàu càng tiến gần, pháo địch càng vô hiệu vì tầm bắn quá ngắn, 80 thước, 70 thước, 50 thước, 40 thước. Súng lớn súng nhỏ vẫn nổ vang trời, Bắc quân vẫn lì lợm chống trả không tháo chạy. Đại tá Dõng ra một đường gương thực hiện. Hai chiếc chiếc bồ phóng hỏa đỉnh nhào đến, phóng hai luồng lửa kinh khiếp, đồ nóng khác cũng phải chạy, đừng nói chi đến da thịt con người. Bắc quân tháo chạy, chiến trường từ từ dịu lại rồi im bặt. Đại tá Dõng ra lệnh đổ bộ, thu dọn chiến trường. Xác Bắc quân nằm la liệt, vũ khí tịch thu gồm AK, súng trường nhiều như củi mục, 12 khẩu B-40, 2 khẩu 12 ly 8, 4 khẩu 82 ly, vân vân. Lực lượng đặc nhiệm 99 chỉ có 2 chiến đỉnh bị hư nhẹ và một số nhỏ chiến sĩ bị thương. Trận địa pháo của Bắc quân đã biến thành một trận tẩu pháo. Chúng đã ôm đầu máu vớt súng mà chạy, vì đã không đánh giá đúng hỏa lực và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ gian đoàn trong lực lượng đặc nhiệm 99 dưới tài chỉ huy của hải quân đại tá Lê Hữu Vọng. Bắc quân điên tiết sau cuộc thảm bại hôm trước, hoặc kéo quân đông hơn đến rạch Cầu Đót, hóa lực cũng mạnh hơn. Lực lượng đặc nhiệm 99 lại phải đùng nặng nề ở đó. Chiếc pháo đỉnh chỉ huy của gian đoàn ngăn chặn đúng 82 ly không dừng trực xạ. Chỉ huy trưởng thiếu tá Phạm Ngọc Lộ thuộc khóa 12 và 3 nhân viên bị thương, nhờ đi sát bờ nên chiếm đỉnh đã kịp thời đuổi bẫy không chìm dù tàu bị thủng lỗ. Đại tá Dũng cũng bị thương nhưng ông vẫn ở lại trên xối đỉnh cho đến khi tan cuộc. Và những ngày sau đó, lực lượng đặc nhiệm 99 đụng địch liên tục, Bắc quân vẫn không tiến được bước nào và cả cũng không gây thiệt hại nào đáng kể cho lực lượng, nên chúng đổi chiến thuật tạm ngưng giao chiến trên bờ. Đêm đêm, Bắc quân tung từng đợt người nhái lợi dụng lúc trời tối tấn công các gian đỉnh, nhưng với sự phòng thủ chặt chẽ và đôi khi người nhái ta phải cần chiến bằng dao găm, người nhái địch đã bị sát hại rất nhiều. Ngày 23 tháng 4, trong tuyệt vọng, Bắc quân tung ra một cuộc tấn công, thí chốt Bắc Xe cuối cùng. Cấp chỉ huy của Bắc quân bắt đầu xài sinh mạng binh lý dưới quyền như xài bạc giả. Họ trưng dụng tất cả ghe thuyền của dân, chất đầy lính, ào ạt nhào ra tấn công, tận dụng chiến thuật biển thuyền để tràn ngập và triệt hạ lực lượng đặc nhiệm 99. Nhưng họ đã lầm. Các chiến đỉnh đã hôn sẵn phản pháo bằng tất cả các súng cơ hữu, sát người lả tả, ghe thuyền chiếc thì lật úp, chiếc thì không người lái chạy ngổn ngang trên sông. Nhưng chết lớp này lớp khác vẫn tiếp tục xông ra nhiều như lá tre trong mùa bão lụt. Súng lớn súng nhỏ của lực lượng bắn không xuể. Đại tá Dũng ra lệnh cho hai chiếc súp bô súng phóng hỏa đã nạp đầy xăng đặc, bốn pháo đỉnh hồ tống ủi thẳng vào vị trí địch và phun lửa. Lửa phun ra dài cả trăm thước. Trong nháy mắt, tất cả ghe thuyền địch đều bốc cháy, cả một vùng cây xanh gần bờ từ gốc đến ngọn cũng cháy rực gãy đổ, lửa bốc cao khét lẹp. Từng lớp địch phun ở sát bờ sông ngã như sương rụng dài đặc cả mặt nước. Lính trên bờ vẫn đầy nghẹt kêu thét chạy tán loạn. Hồng tuyến địch vỡ, cuộc tấn công tự sát thất bại. Bắc quân đã nướng bao nhiêu quân vào trận này, đó là điều bí mật.
Vì thời lượng giới hạn, ký ức tháng tư buồn xin tạm dừng nơi.